Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan. Ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu, học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến, Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, quý chị em thân mến. Chúng tôi thật vui được gặp lại quý vị qua giờ Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống hôm nay. Trong loạt bài học gần đây, chúng tôi chia sẻ cùng quý vị quyển sách của tác giả Nancy DeMoss, tựa đề Những lời dối gạt phái nữ tin và chân lý sẽ giải phóng họ. Các tuần qua, chúng tôi trình bày về những lời dối gạt liên quan đến Đức Chúa Trời. Ma quỷ gieo vào tâm trí chúng ta những tư tưởng sai lầm như nói rằng Chúa không nhân từ, Chúa không thương mình, Chúa giống như ông cha của mình, chỉ nhìn thấy lỗi lầm của con cái. Hoặc nói rằng Chúa không phải là tất cả, mình phải có thêm nhiều điều khác trong đời. Chúa quá nghiêm khắc, luật của Chúa khiến đời sống tôi mất vui. Hoặc có khi ma quỷ gieo vào đầu óc chúng ta ý tưởng rằng Chúa phải giải quyết mọi nan đề trong đời sống tôi, đừng để tôi phải đối diện với khó khăn. Thưa quý vị, đó là những tư tưởng sai lầm ma quỷ đưa đến để khiến chúng ta mất lòng tin nơi Chúa hoặc oán trách Chúa khi gặp hoạn nạn trong đời. Những gì chúng ta tin về Đức Chúa Trời rất quan trọng vì nó ảnh hưởng đến những gì chúng ta tin về mọi điều khác trong đời sống. Khi có cái nhìn sai trật về Chúa, chúng ta sẽ có cái nhìn sai trật về mọi việc và mọi người chung quanh. Chúng ta thường không nhìn thấy rằng không phải hoàn cảnh hay người chung quanh làm cho chúng ta bực bội, khó chịu trong lòng. Nhưng vì chúng ta nhìn sự việc qua một lăng kính đã hỏng, đã sai trật. Có thể nói, cái nhìn hay hiểu biết của chúng ta về Chúa có ảnh hưởng nhiều nhất trên cái nhìn của chúng ta về chính mình. Nếu chúng ta không nhìn biết Chúa cách trung thực, nếu chúng ta tin những điều không chính xác, không đúng về Chúa, chúng ta sẽ có cái nhìn sai trật về chính mình. Chẳng hạn, nếu chúng ta có cái nhìn nghèo nàn về Chúa, chúng ta sẽ trở thành nghèo nàn. Nếu chúng ta nghĩ rằng Chúa là đấng yếu đuối, bất năng, không tể trị mọi chi tiết trong vũ trụ này, chúng ta sẽ thấy mình yếu đuối, bất lực và sẽ cảm thấy mình bị chôn vùi, chìm ngập trong những bão tố và nghịch cảnh của đời sống. Nếu chúng ta nghĩ đấng mà mình tôn thờ không thật sự xứng đáng, chúng ta cũng sẽ thấy mình không xứng đáng, không có giá trị gì. Khi tin những lời dối gạt, những điều không thật về Chúa, chúng ta cũng sẽ tin những điều không đúng về chính mình. Ví dụ như lời nói rằng mình chẳng có giá trị gì. Bà Nancy DeMoss cho biết, khi bà thăm dò ý kiến một số đông chị em phụ nữ, thì thấy rằng có đến 42% chị em cho biết họ đã tin vào lời dối gạt rằng mình chẳng có giá trị gì. Một số chị em đó chia sẻ như vậy. Tự ti mặc cảm là nan đề trong suốt cuộc đời tôi. Nó khiến tôi rút vào trong cái vỏ của mình, tránh xa mọi người, dù tôi vốn là người hoạt động, thích giao tiếp với người chung quanh. Một chị em khác nói, Lúc nào tôi cũng cần người chung quanh nhắc cho tôi nhớ rằng tôi là người đặc biệt, có giá trị, vì tôi cứ nghĩ là mình chẳng ra gì. Những người nào biết rõ tôi cũng thấy như vậy. Một chị em khác nữa thì nói, vì những đau buồn trong hôn nhân, tôi thấy tôi là người vô dụng. Đến nỗi chẳng một ai, ngay cả Chúa cũng không thể thương tôi. Tôi không đạt đến tiêu chuẩn mà mọi người mong muốn. Tôi luôn luôn nghĩ là tôi phải toàn hảo mới được yêu thương. Và vì thế dĩ nhiên là Chúa cũng không yêu thương tôi. Lắm khi cái cảm nghĩ rằng mình không có giá trị gì là kết quả của những điều chúng ta nghe từ nơi người khác, nhất là khi chúng ta còn nhỏ. Có người nói như vậy, khi còn nhỏ, người lớn chung quanh nói với tôi, mày chẳng được cái tích sự gì, chẳng là cái gì cả. Và tôi tin như vậy. Bây giờ dù đã lớn, thỉnh thoảng tôi vẫn nghĩ là mình không có giá trị gì. Một chị em khác nói, tôi tin rằng tôi sẽ chẳng bao giờ làm được việc gì, vì suốt từ nhỏ đến lớn tôi cứ nghe mọi người nói với tôi như vậy. Người chung quanh coi tôi là một đứa ngu ngốc, chậm hiểu, chẳng biết gì. Và tôi cũng thật sự tin như vậy. Tôi thường trốn vào phòng, không tiếp xúc với ai, không muốn đi đâu, làm gì với ai. Suốt cuộc đời tôi nghĩ rằng tôi sẽ chẳng bao giờ có bạn hay có gia đình. Và tôi sẽ chết trong đau khổ. Thưa quý vị, nan đề là chúng ta nhìn thấy chính mình và xác định giá trị của mình qua những gì người chung quanh nói. Có khi ý kiến của người chung quanh cũng đúng và có thể giúp ích cho chúng ta, nhưng không phải lúc nào cũng đúng và cũng hữu ích. Nếu vì một lý do nào đó, người nói với chúng ta có cái nhìn hẹp hòi, sai trật, lời phát biểu của họ sẽ sai trật. Nhiều người đã sống suốt đời trong ngục tù đau buồn vì đã nhìn chính mình qua một tấm gương sai hỏng và tin hết những gì mình thấy trong gương. Ngay cả khi ý kiến của người khác về chúng ta là đúng, là thật, ma quỷ cũng có thể dùng những điều đó để giam hãm chúng ta trong gông cùm của nó. Ví dụ, một em bé gái 6 tuổi nghe bạn nói với em, mày mập quá. Và em bé đó lớn lên với ý nghĩ là mình mập quá, vì vậy mình xấu, không có giá trị, không ai muốn làm bạn với mình. Mình phải ốm, phải giống mọi người mới được bạn thích và chấp nhận. Nhiều khi chỉ một câu phê bình của người chung quanh mà chúng ta nghe khi còn nhỏ sẽ đeo đuổi chúng ta suốt bao nhiêu năm tháng trong cuộc đời. Một thiếu nữ kia chia sẻ như sau. Tôi nhớ khi tôi khoảng 6 tuổi có người nói với tôi rằng mày không có quyền sống trên đời, mày chẳng bao giờ sinh ra đời thì tốt hơn. Tôi không nhớ ai nói câu đó, nhưng tôi nhớ rõ là mẹ tôi đứng đó, nhưng bà chẳng có phản ứng gì. Từ đó tôi mang mặc cảm rất nặng, chẳng muốn gặp ai hay nói chuyện với ai. Đến lúc tôi học lớp 7 thì cô giáo quyết định là tôi phải vào lớp dành riêng cho những đứa trẻ chậm phát triển. Nhưng rồi lớp đông quá, không còn chỗ cho tôi, nên tôi phải vào học trong một lớp bình thường. Nhưng tôi biết lớp đó không thích hợp cho tôi. Từ đó tôi luôn luôn nghĩ rằng tôi là đứa ngu xuẩn không bình thường. Đáng lẽ người ta phải nhốt tôi riêng vào một chỗ nào đó. Ở trường không ai chơi với tôi. Nhiều đứa học trò tìm cách chọc phá tôi. Kết quả là tôi càng nhút nhát hơn. Tôi trốn tránh mọi người và bị bệnh trầm cảm. Tôi chỉ muốn đi ngủ và đừng bao giờ thức dậy nữa, để khỏi phải đối diện với đời sống. Thưa quý vị, kinh nghiệm của chị em này cho ta thấy tiến trình dẫn đến gông cùm hay nô lệ. Lúc ban đầu, khi còn nhỏ, người chị em này nghe một lời dối trá thật kinh khủng. Khi nghe lời không thật về mình, thay vì phản ứng lại bằng chân lý, chị em này cứ suy nghĩ về lời không thật đó, và rồi tin lời đó là đúng, là thật. Và cuối cùng, đã hành động theo điều không thật mà mình tin và dần dần bị trói buộc trong gông cùm của những lời dối gạt. Có nhiều chị em không nhìn thấy giá trị thật của mình nên lúc nào cũng cần lời khẳng định, lời khen của người khác. những người không nhìn thấy giá trị của mình sẽ làm đủ mọi cách để được chấp nhận. Họ cố gắng để xóa đi những lời phê bình tiêu cực người khác nói về mình. Nhưng thường thường, dù có bao nhiêu lời tích cực cũng không xóa đi được những lời tiêu cực đã làm cho họ bị tổn thương và nghĩ rằng mình không có giá trị gì. Những chị em này có thể nhận được hàng trăm lời khen về sắc diện của mình hay những thành đạt của mình, nhưng chỉ một lời chỉ trích của một người trong gia đình là đủ cho họ bị tổn thương. Vì sao vậy? Vì đây là những người để người khác quyết định giá trị của mình. Trong Kinh Thánh, thư Phi-e-rơ thứ nhất, chương 2, câu 4, dạy rằng giá trị của Chúa Giê-xu không tùy thuộc nơi loài người, nhưng tùy thuộc vào chân lý mà người cha thiên thượng của Ngài nói về Ngài. Sứ đồ Phi-e-rơ viết như vậy: Ngài, tức là Chúa Giê-xu, là hòn đá sống bị người ta loại ra, song được chọn và quý trước mặt Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu bị con người, những người Ngài đã tạo dựng, yêu thương, cũng là những người Ngài đã hy sinh mạng sống để cứu chuộc, loại bỏ Ngài, khước từ Ngài. Nhưng điều đó không quyết định giá trị của Chúa, vì Ngài được chính Đức Chúa Trời chọn. Đó là điều khiến Ngài trở nên cao quý. Được Đức Chúa Trời chọn là điều quyết định giá trị của Chúa Giê-xu. Lắm khi có những món đồ mỹ nghệ hay những bức tranh có giá trị nghệ thuật rất lớn, nhưng những người không biết giá trị của nó sẽ đem vứt vào thùng rác. Hành động đó có làm bức tranh hay món đồ mỹ nghệ trở thành kém giá trị không? Dĩ nhiên là không. Giá trị của nó vẫn còn đó, và sẽ có một ngày những người chuyên đi tìm kiếm những bức tranh đặc biệt nhìn thấy tác phẩm đó và nói rằng đó là một tác phẩm vô giá, tôi sẽ sẵn sàng mua với bất cứ giá nào. Khi Đức Chúa Trời sai con Ngài là Chúa Giê-xu đến trần gian để gánh tội lỗi của chúng ta trên thập tự giá, Đức Chúa Trời đã gắn một bảng giá trên mỗi chúng ta. Chúa tuyên bố rằng linh hồn của chúng ta có giá trị to lớn hơn, cao quý hơn tất cả mọi điều trên trần gian này. Quý chị em tin và chấp nhận lời tuyên bố nào về giá trị của mình? Lời tuyên bố của Đức Chúa Trời hay của người chung quanh? Hãy nhớ, tin vào những lời dối trá, những lời không thật sẽ khiến chúng ta sống trong gông cùm. Còn tin chân lý của Chúa sẽ giải phóng chúng ta, sẽ cho chúng ta được thật sự tự do. Thưa quý thính giả, bài học về những lời dối gạt mà phái nữ thường tin đến đây xin tạm ngưng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày thêm những lời dối gạt khác về chính mình mà ma quỷ gieo vào tâm trí chúng ta. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục phụ nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.